cái trì danh. Thì tu hành công phu như vậy, nếu mà được công phu như vậy thì chắc chắn là không muốn về cõi Phật thì Phật cũng rước thôi. Cái đó là cách công phu để mình lễ bái. Thì lễ bái nó có một cái cách như thế này, nó trị cho chúng ta cái bệnh lười biếng. Người nào mà có cái bệnh lười quá thì cứ lại đi, cứ chủ yếu là một ngày lại được 100 lại đi sẽ hết lười biếng. Mà người nào lại được 1000 lại á thì sẽ khỏe mạnh nhiều lắm. Bởi vì cái đó là pháp môn thể thao mà. Ai mà lại 1000 lại là dứt khoát là khỏe lắm. Mà vị nào mà lại 1000 lại là còn khỏe nữa. Thì pháp môn này là pháp môn thể thao, cho nên là vừa lại Phật mà vừa có phước đức mà vừa có sức khỏe, người đó sống thọ lắm. Thì pháp môn này nó đặc biệt trị cho những người nào mà làm biếm tu những pháp môn khác thì tu cái pháp môn này. Và chúng tôi cũng có thấy có nhiều Phật tử cũng vậy, thì cũng có ngày rằm sám hối thì cũng đi về lại sám hối. Thì nhưng mà cũng có một số Phật tử thì rất ít lại sám hối, điều đó không tốt, càng lại nhiều càng tốt. Và chúng tôi xin tổng kết là hai pháp môn: pháp môn lạy Phật và pháp môn niệm Phật lần chuối là hai cái pháp môn đó thích hợp với chúng ta nhiều nhất, nên chúng ta cố gắng làm, và làm số nhiều càng nhiều càng tốt. Chứ đừng có nghĩ rằng niệm được, như trong kinh Đức Phật nói rằng niệm được 10 danh hiệu là Đức Phật rước, thôi mình niệm nãy giờ mình niệm 100 lại 100 danh rồi thôi khỏi, từ mai đi khỏi niệm nữa. Bởi vì đúng như lời Phật nói 10 niệm thôi. Không phải, niệm là cái đó là niệm tâm chứ không phải là niệm tướng. Còn mình á, mình còn đang niệm tướng cho nên ráng niệm nhiều càng tốt. Rồi cái phương pháp thứ bảy đó là ký thập trì danh. Ký thập trì danh là như thế nào? Ký thập trì danh là mình niệm mà mình phải nhớ số. Lúc này không có cần tràng nữa, tràng là giúp cho mình nhớ số, còn đằng này á tự mình phải nhớ số. Là bây giờ mình niệm này, Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm mình nhớ cho tới 10, xong mình nhớ là mình đã đếm được 1 rồi nha, một lần 10 rồi nha. Xong mình này Nam Mô A Di Đà Phật, mình lại đếm tới 10, mình lại nhớ là 2 lần 10 rồi nha. Rồi mình lại đếm Nam Mô A Di Đà Phật lại 3 lần 10, rồi 4 lần 10, 5 lần 10. Thì một ngày như vậy mình định niệm rằng 500 lần 10 đó, tức là 5000 niệm danh hiệu, thì mình phải nhớ cho nó số. Khi nào mình quên thì mình đếm lại, coi như chưa niệm. Thì người nào tu cái pháp môn này cao hơn, khó nhớ hơn, nhưng mà tu cái pháp môn này nó thiết thực mà nó giúp cho mình tu tinh tấn hơn. Bữa nào mình niệm thử đi, quý Phật tử cứ niệm như vừa niệm mình nhớ số, nhưng mà không có được đếm Nam Mô A Di Đà Phật rồi đếm 1, rồi Nam Mô rồi đếm tới 100, 1000, hơn cứ đếm vậy. Đếm như vậy không hiệu quả, mà mình chỉ đếm về Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái mình đếm niệm tới 10, mình nhớ là 10, mình nhớ là số 1. Gọi là 1 lần 10 đó. Rồi mình lại đếm lại 10, Nam Mô A Di Đà Phật đến 10, xong mình nhớ 2 lần 10. Nhớ như vậy cho tới 500. Người nào nhớ được tới 500 là người đó rất là giỏi rồi đó. Thì và người nào mà nhớ được như vậy á thì khi ra đời tự nhiên thông minh, sáng suốt, trí óc nói gì nhớ đó. Cái đó gọi là luyện trí nhớ thêm á, tức là trí nhớ của mình được tăng cường lên. Cho nên học sinh á, quý em nào mà học sinh mà học bài á, mà mỗi một ngày tu mà được 500 cái nhớ nhớ này hoặc là 1000 á, là mai mốt học đâu đậu đó à. Là bởi vì trí nhớ nó tăng lên. Thì chúng ta già mà chúng ta đừng có sợ lãnh á, minh mẫn á, niệm Phật mà chưa được minh mẫn thì dùng cái pháp môn này niệm Phật. Niệm Phật thì mỗi ngày mỗi sáng suốt ra, không có u mê đi, không có lẩm cẩm đi. Đó, người lớn mà niệm pháp môn này càng ngày càng người sáng suốt, thông thái, nhẹ nhàng. Bây giờ chúng ta bước qua cái niệm Phật thứ 8, đó là liên hoa trì danh. Liên hoa là sao? Bây giờ đây là tôi thuộc về pháp quán, tức là mình niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi mình tưởng rằng là một cái bông sen. Bông sen thì có 4 loại: bông sen xanh, bông sen vàng, bông sen đỏ, bông sen trắng. Ở Việt Nam mình thì mình thấy là bông sen hồng với bông sen trắng thôi, phải không? rồi bông sen xanh sen vàng không có, nhưng mà bên Ấn Độ người ta có. Thì mình tưởng tượng những cái bông sen đó, mình vừa niệm Phật mà mình tưởng tượng cái ra một cái đóa hoa sen đỏ, hoặc là đóa sen vàng, hoặc đóa sen trắng, mình tưởng tượng cái đóa sen, cái đó gọi là pháp môn liên hoa trì danh là như vậy. Rồi cái pháp môn thứ 9 là pháp môn quan trung trì danh. Quan trung trì danh là sao? Pháp môn này trì cho những người nào ưa bị ngủ gục á, nhưng mà nó không có mạnh bằng cái pháp môn mà lễ Phật trì danh. Lễ Phật thì mạnh hơn. Người nào mà buồn ngủ gục, ngủ gục á, lễ Phật là hết à, không có cách gì ngủ được. Có ai mà vừa lễ vừa ngủ thì cũng phục luôn á, chắc khó lắm. Rồi á, cái pháp môn này là gọi là quan trung trì danh là sao? Là khi mình tưởng tượng Đức Phật, mình thấy Đức Phật, mình tưởng tượng Đức Phật, rồi mình tưởng tượng Đức Phật phóng ra ánh, có ánh ánh hào quang hiền lành êm dịu, rồi mình ở trong cái ánh hào quang đó, rồi mình niệm Phật ngài, thì cái đó gọi là quan trung trì danh. Khi mình niệm như vậy á, là đầu óc mình được thảnh thơi sáng suốt nhẹ nhàng. Rồi bước qua cái thứ 10 là quán Phật trì danh. Quán Phật thì cũng giống như là quan trung trì danh. Quan trung là chỉ quán hào quang thôi, còn quán Phật là mình quán hình Đức Phật, mình quán tượng Đức Phật. Thì đó là 10 cái cách, 10 cái cách để chúng ta niệm Phật, để chúng ta tu. Thì cái cách tu á, vô tới đây thì chúng ta sẽ gặp hai cái bệnh nặng nhất của người tu. Ai khi bắt đầu vô ngồi niệm Phật, ai bắt đầu vô ngồi tu thiền cũng bị hai cái bệnh này. Một cái bệnh đó là vọng tưởng, miệng niệm Phật nhưng mà óc nhớ cái chuyện khác. Đó, gọi là cái bệnh thứ nhất là bệnh vọng tưởng. Bệnh này nặng nhất. Bệnh thứ hai á là bệnh hôn trầm, buồn ngủ. Không, mình ngồi niệm Phật mà sao cứ sao buồn ngủ hoài. Nhưng mà khổ nỗi có người nghiệp chướng nặng đến nỗi mà ngồi xuống, bắt đầu ngồi xuống mới có 1 phút 2 phút cái ngủ. À, nhưng mà khi mà đứng dậy mà coi tivi thì coi tới suốt sáng luôn, chẳng có thấy buồn ngủ. Rồi đêm hôm sau làm tiếp luôn, làm 2-3 đêm làm tuần lễ luôn không có thấy gì hết. Nhưng mà ngồi thiền xuống cái là buồn ngủ. Thì cái bệnh đó gọi là bệnh cái bệnh của chúng sinh, nó bệnh rất là nặng nề. Là tự trong thâm tâm mình á, mình ngồi thiền mình cảm thấy mình chán. Mình chán rồi nó sinh ra nó buồn ngủ chứ không có gì hết á. À, còn có nhiều người á, cái bệnh vọng tưởng cũng vậy. Vọng tưởng cũng vậy, hai cái bệnh đó là như nhau. Hai cái bệnh đều nặng như nhau cả. Có người á, dính cả hai bệnh luôn. Tức là vừa vọng tưởng vừa hôn trầm. Ngồi xuống cái ngủ gật. Ngủ gật xong ấy, giật mình dậy cái là bắt đầu nghỉ. Nghỉ hơi chán là cái lại ngủ. À, nhưng mà nếu mà người nào bị bệnh mất ngủ thì cũng nên ngồi thiền. Họ ngồi thiền hơi ngủ được à. Bảo đảm ngủ tốt, ngủ ngon lắm. Mà đa số như vậy. Ngày hôm nay xin thưa là ngoài cốt á, bác sĩ ông cũng học được cái pháp môn đó đó. Ông biết là khi mà ngồi thiền á là con người sẽ dễ ngủ lắm. Cho nên có ông bác sĩ bên Mỹ á, ông biết được đạo Phật á. Ông mới dạy các con bệnh á, ai mà đến khai bệnh mất ngủ á, thì ông làm có phương pháp mà. Ông biểu bây giờ về nhà đếm đi. Nha, vừa đếm. Đếm hơi thở ra, đếm hơi thở vô, hay là đếm không được, đếm 1 2 3 4 9 10 xong lại đếm 1 2 3 4, thích đếm cho chừng nào đếm. Nhưng mà ông mới để cái nút kế bên. Ông để cái nút kế bên nè. Ông nói khi nào á đếm như vậy mà khi nào nghe chuông mà chuông đồng hồ á gõ 1 giờ thì nhấn nút một cái, là cái máy nó ghi lại, nó ghi lại là mình có lúc đó mình hẳn còn thức. Rồi tới 2 giờ thì nhấn một cái. Thì ông bờ cứ đếm đi. Đếm, có nhiều người khen tôi mất ngủ cả tháng á, đếm ông nói vậy, ông không cho uống thuốc gì hết á. Về nhà thì cũng ta muốn đếm 1 2 3 4 9 10 rồi ông bấm. Tôi sáng ra nhìn xem cái máy bấm á, mình chẳng bấm gì hết trơn á. Là có nghĩa là ngủ say hơn, ngủ say hồi nào không hay à. Bởi vì nếu ông không say, ông tỉnh thì ông phải nghe tiếng chuông, nghe tiếng chuông thì ông phải bấm. Thì đó là cái pháp môn. Cho nên quý Phật tử cũng vậy. Có nhiều người kiêng cử rất là lạ. là khi nằm ngồi lại Phật, ngồi Phật đó thì mới dám làm Phật, còn khi nằm ngủ không có dám niệm Phật, sai. Khi nằm ngủ cứ niệm đi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi ngủ. Thì niệm như vậy, niệm một lúc nào tới khi nào mình ngủ, ngủ ngon lắm đó, an lành lắm, tới sáng dậy rất là bình thản, ít khi nào mộng mờ, mộng mị khó chịu lắm. Còn nếu mà mình không ngủ mà không niệm Phật á, là tới sáng có ngày nếu mình cơ thể yếu là mình sẽ bị mộng, thấy khó chịu, thấy mộng ác lắm. Vì vậy mà khi chúng ta cần đi ngủ cũng niệm Phật, nhưng mà khi chúng ta ngồi hành trì á, cái đó là đi ngủ thôi. Còn khi chúng ta mà ngồi niệm Phật hành trì á, là chúng ta ngồi niệm chuỗi, khi nào cảm thấy buồn ngủ thì áp dụng phương pháp thứ hai. Phương pháp đó là niệm Phật mà vừa niệm Phật vừa lạy thì tỉnh liền, tỉnh liền. Như vậy á, là nếu một ngày ta bỏ nửa tiếng thì ta cứ trong vòng nửa tiếng đó là thành công thôi, không có cách gì buồn ngủ được. Đó là cái cách trị buồn ngủ tốt. Cái cách trị mà vọng tưởng thì hơi khó hơn. Vọng tưởng là phải mình tụng kinh cho to lên, là cho lớn rồi. Nếu cần là kiếm một cái phòng cho kiếm vô trong đó la này. La vừa tụng vừa la, tụng kinh gõ mõ ung sùm lên, la lên rồi mình la lên là nó hết. Làm riết đến khi nó quen rồi thì nó sẽ hết. Phá được cái chướng ngại trong tâm thì nó sẽ hết. Mà tu hành không phải một ngày hai ngày mà nó hết đâu, rất là khó hết. Cho nên chúng ta cố gắng công phu, chỉ có người nào có ý chí quyết đoán lắm mà mới thích. Chứ còn xin thưa thiệt quý Phật tử chứ, làm thật là mình tu á, mình thích thiệt. Nhưng mà mình thích chỉ bên ngoài thôi, cái thích của mình, chứ còn cái nội tâm của mình nó không có thích. Xin thưa như vậy á. Còn nếu mà mình nội tâm mà thích thiệt á, là tu 3 năm là thành Phật. Nói thiệt với Phật tử vậy. Tại vì nội tâm của mình nó tham sân si nhiều quá, nó không bao giờ nó thích tu đâu. Tu tới một mức độ nào đó rồi bắt đầu nó chán, nó bắt mình đi xuống. Cho nên chỉ đòi hỏi ở cái cố gắng của mỗi người thôi. Cái sự hiểu biết, cái sự nghe giảng, sự hiểu biết, sự cố gắng của mình thôi. Chứ còn nói thiệt là chúng ta là phàm phu thì không có phàm phu nào thích làm Phật hết á. Làm ma thì thích, chứ còn làm Phật không thích đâu. Nên phải cố gắng rất là nhiều thì chúng ta mới bắt đầu tiến bộ. Và tới đây thì chúng ta cũng tạm biết cái cách tu về pháp môn tịnh độ rồi. Thì có một vài điểm cũng không quan trọng lắm, cho nên rằng có thể chúng ta chấm dứt pháp môn tịnh độ hôm nay. Còn kỳ tới thì chúng ta sẽ học một cái đề tài khác. Và ở đây Kỳ cũng có một vài Phật tử viết 4 cái câu hỏi, thì tiện đây chúng tôi xin trả lời vắn tắt. Có người quan niệm rằng bây giờ mình cứ ăn chơi cho đã, chừng sắp chết mình niệm A Di Đà Phật để cầu vãng sinh, như vậy có được hay không? Dạ, xin trả lời một cách đơn giản là được chứ sao không được. Thì ăn chơi giờ nào có ai cấm được, phải không? Nhưng mà khi tới chừng đó chết có được vãng sanh hay không mới là quan trọng. Chứ còn ăn chơi giờ nào mà không được, Đức Phật đâu có cản. Khi mà mình quen rồi á, mình người ta nói ăn quen nhìn không quen, khi mà mình ăn chơi quen rồi tới giờ chết mình cũng quen à, mình cũng quen cái đó à, cho nên mình không có nhớ niệm Phật đâu. Mà có niệm á, thì cũng niệm với cái tâm tán loạn, cái tâm sợ chết quá rồi niệm, rồi cầu cứu, cái tâm cầu cứu chứ không phải là cái tâm định. Còn Đức Phật chỉ rước những người nào với cái tâm định chứ không phải cái tâm cầu cứu, cái tâm hoảng loạn, tâm sợ hãi. Mình sợ chết quá mình mới cầu Phật cứu thì đó là cái tâm sợ hãi của mình. Rồi tới lúc đó mình mới nghĩ tới Phật. Mình nghĩ sao cho sạch được. Là bởi vì chúng tôi có nói giống như mà mình cái tờ giấy của mình nó nhuộm đen rồi. cái hào quang con người mình á, lúc nào nó cũng đen rồi. Bây giờ biểu một hai câu niệm Phật mà biểu nó trắng cái hào quang nó ra, không có trắng được đâu. Mà không trắng thì ma nó rước chứ không phải Phật rước. Cho nên mình muốn trắng là mình phải tẩy từ từ, chứ không phải là một ngày hai ngày mà niệm cái là trắng liền đâu, không có đâu. Tại bây giờ Việt Nam mình chưa có cái máy đó, mà chúng tôi nghĩ rằng 5-10 năm sau Việt Nam sẽ mua được cái máy đó. Mà bây giờ mình có tiền mình mua được thôi, mấy triệu đô la một cái máy đó. Mình có tiền mình mua được à? Mua về thì xem người chết, mình nhìn vô chiếu vô là trong đó là thấy hào quang màu trắng hay đen thấy liền à. Rồi mình chiếu mình vô cũng thấy đen. À bên Pháp nó có cái ai muốn thấy hào quang mình vô trong đó đóng tiền giống như đi chụp hình vậy, đóng tiền rồi xong bao nhiêu đô la đó rồi lấy ra được cái ảnh hào quang của mình. Thì như vậy á, cho nên rằng nói rằng ăn chơi cho đã rồi tới chết rồi niệm Phật niệm được chứ sao không được. Nhưng mà có điều có hiệu quả hay không, bởi vì mình quen rồi, mình niệm một niệm thì nó trắng ra được một chút, niệm hai niệm nó ánh trắng ra, giống như cái đèn bóng tối á, cái đèn mình nhỏ thì ánh sáng nó lan ra, nhưng mà nó lan ra nó sáng nhỏ. Mình niệm nhiều thì giống như cái đèn mình lớn lên, ánh sáng nó lớn lên thì nó sáng nó lớn. Thì mình tu tập càng nhiều thì cái đèn trí tuệ của mình nó càng lớn, càng lớn thì vô minh nó xóa vô minh càng nhiều. Thì chuyện đó tự nhiên mình sẽ được về cõi Phật. Mà Đức Phật đã nói nhân quả. Nhân quả là sao? Nhân nào quả đó. Làm nhiều mới được ăn nhiều, chứ làm ít mà đòi ăn nhiều sao làm. Tôi niệm Phật 10 câu thôi, 7 câu thôi mà tôi được về sanh cõi tịnh độ. Người ta niệm cả đời người ta mới được sanh về tịnh độ, vậy thì ai ngu gì niệm. Mà Đức Phật thì đâu có bất công như vậy. Anh có duyên thì anh mới... anh có tu hành nhiều thì anh mới được về sanh đó. Cho nên là ngay cõi Phật cũng vậy, Phật chia làm 9 phẩm mà vậy á. 9 phẩm liên hoa là sao? Người nào tu nhiều thì tu cao thì được phẩm cao, được thượng phẩm thượng sinh. Người nào tu thấp thì hạ phẩm hạ sinh. Chứ đâu có bình đẳng đâu, không có bình đẳng. Người nào có công tu nhiều thì người đó hưởng phước nhiều, người nào có công tu ít thì hưởng phước ít. Đó. Thì dĩ nhiên một câu niệm Phật cũng là có phước, hai câu cũng là có phước, nhưng mà phước nhiều hay phước ít mà thôi. Cũng như vậy, giống như mà mình á, mình có một ly nước ngọt mình để đây, mình bỏ một hạt muối vô, biểu cái ly nước ngọt này nó mặn sao mặn được, thấy chưa? Hay là mình bỏ một ly nước lạnh, mình bỏ một hạt đường vô, biểu nó ngọt sao ngọt được. Mình phải bỏ một muỗng đường vô nó mới ngọt chứ, thấy chưa? Thì vậy á, cũng như niệm Phật cũng vậy, mình niệm một câu mà mình đòi được sanh về cõi cực lạc thì sao niệm được, sao được, không được đâu. Mà nếu mà Đức Phật có thương rước ra nữa là chúng sinh nào đó cũng kẹt nè. Sao người ta niệm 1 tiếng mà mình niệm 10 tiếng mà mình mới được về, còn ta niệm tiếng ta được về, chúng sinh kẹt à. Cho nên Đức Phật không có mất công ở đó, Đức Phật không có thể nào. Cái bình đẳng của đạo Phật là có nhân có quả, làm nhiều thì được hưởng nhiều, mà làm ít được hưởng ít, đó là luật rồi. Đức Phật nói đó là luật. Cho nên tu nhiều thì được hưởng quả nhiều, mà tu ít hưởng quả ít. Cho nên là đừng có mong rằng ăn chơi cho đã rồi tới chết rồi mới niệm, niệm không có rời về đâu. Rồi câu hỏi thứ hai, có người lúc sống tạo nhiều tội lỗi, lúc lâm chung nhờ có duyên lành họ niệm Phật được vãng sanh. Như vậy người đó vãng sanh tịnh độ rồi, luật nhân quả không còn báo ứng đối với người đó nữa sao? Nếu có duyên thì người đó được về cõi Phật thì tu, rồi nhân quả không báo ứng, xin thưa rằng vẫn báo ứng như thường. Những người tu đắc đạo rồi vẫn bị nghiệp như thường. Cho nên rằng á, quý Phật tử đã nghe cái sự tích Lô Sa Ca đó, đã đắc quả A-la-hán rồi nhưng mà chết vẫn chịu chết đói. Nhưng mà Ngài đắc quả cho nên Ngài không khổ. Còn chúng sinh á, thì chết đói như vậy thì chúng sinh vừa khổ cả thân, vừa khổ cả tâm. Cũng như á, mình thương ai á, thì người chửi mình không thấy giận. Còn mình ghét ai á, mà ta chửi mình á, mình giận lắm, mình khổ lắm. Thì cái đó cũng vậy. Là những người đắc đạo là cái tâm thương chúng sinh rồi, không còn khổ, không có buồn nữa. Cho nên cái khổ nó vơi đi. Mà cái khổ gì chứ, cái khổ tinh thần là mạnh hơn cái khổ thể xác. Chết đói là cái gì ghê gớm lắm đâu, không có gì ghê gớm hết á, phải không? Mà ai giết mình ấy, mình tưởng ghê hả, đâu có gì ghê. Bởi vì nhiều khi mình giận lên, mình buồn lên, mình cũng tự tử như thường, chuyện đó đâu có gì ghê. Chết người không ghê, đói không ghê, bệnh không có gì ghê hết. Mà ghê gì, ghê gớm nhất là gì? Là cái tâm khổ của mình đó. Cái tâm khổ mình mới ghê. Cho nên rằng đối với các ngài, luật nhân quả vẫn bị nhân quả như thường. Người nào phước ít thì vẫn bị nhân quả. Cho nên quý Phật tử thấy Đức Phật đó, Đức Phật cũng còn bị ngài Đề Bà Đạt Đa muốn hại Phật mấy lần, rồi lăn đá, rồi cái viên đá nhỏ làm Đức Phật chảy máu chân. Thì cái đó cũng là nghiệp chứ gì đó. Nhưng mà đối với Đức Phật thì cái chuyện nó không có đau khổ. Mà bây giờ đừng nói về ai mà cầm dao mà giết Phật đi nữa, Phật cũng chẳng đau khổ. Còn mình á, chúng sinh á, thì mình đau khổ cả thân lẫn tâm luôn. Thân thì đau khổ ít nhưng mà tâm đau khổ nhiều. Còn chư Phật á, thì vẫn bị nghiệp về thân, nhưng mà tâm không còn gì nữa. Không có nghiệp nào mà nó trấn nổi, tức là nó hành hạ nổi cái tâm của các ngài chứng đạo. Cho nên nói rằng người tu tịnh độ mà có duyên mà được vãng sinh á, thì có bị trả nghiệp hay không? Trả. Về đó phải tu, mà những người còn nghiệp nhiều thì tu cực hơn là những người nghiệp ít. Đó. Cũng giống như mình ở đây, có người ta ngồi thiền khỏe re mà mình ngồi thiền hồi đau chân đau tay, thấy chưa? Tức là mình tu cực hơn những người khác. Người khác người ta tu sướng lắm, khỏe, người ta ngồi nghe là tự nhiên tâm hồn định liền. Còn mình thì cứ ngồi cái ngủ gạch lên gạch xuống, đó là mình cứ tu cực hơn, khổ hơn. Thì cái người có nghiệp cũng vậy, về cõi cực lạc như vậy. Đừng có tưởng tu là đắc đạo, không phải đâu, cực lắm. Nghiệp nhiều là cực nhiều, nghiệp ít là cực ít, thế thôi. Thì cũng tu cũng cực, cực xong rồi khi đắc đạo rồi xuống trần gian này độ chúng sinh á, thì nếu mà cái oan gia mà chúng sinh đã gặp á, cũng mình cũng phải trả cái nghiệp, nhưng mà trả cái tướng thôi, cái tâm không có trả. Rồi câu hỏi thứ ba. Vạn pháp đều là huyễn, có sinh tức có diệt, cõi ta bà này, trái đất đã hình thành, tất nhiên một ngày nào đó cũng sẽ tan hoại, nhưng sao cõi cực lạc Tây Phương lại sống lâu vô lượng không bị hư hoại? Thì cái này là ở cái đầu cuốn 1 đã thầy cũng có trình bày rồi. Tức là cái bài giảng thứ nhất á, kỳ này là kỳ thứ tư. Kỳ thứ nhất á, thầy có nói rằng á, có hai loại cực lạc. Gọi là ta bà cực lạc, cõi ta bà và cõi cực lạc. Mà cõi ta bà là cũng có Đức Phật gọi là cõi uế độ, tức là cõi uế độ. Cái cõi này là cõi uế độ mà Phật cũng xuống độ chúng sinh. Còn cái cõi khác á, là cõi tịnh độ. Thì cái tịnh độ ở đâu ra? Cõi uế độ là do vật chất, tức là thế giới này hiện ra. Còn cõi tịnh độ là do Đức Phật, dùng thần lực của Đức Phật hiện ra. Cho nên á, cái đó thần lực của chư Phật thì mình không thể nghĩ bàn được, mình không thể so sánh được. Nhưng mà xin thưa rằng đó là cái thần lực của chư Phật. Thì có nhiều người cũng không hiểu nổi cái thần lực của chư Phật. Bây giờ chúng tôi chỉ xin nói vậy nè, mình tưởng tượng đi. Mình ở nhà mình nhắm mắt lại, mình tưởng tượng cái gì thì nó ra cái đó à. Mình cũng có thần lực đấy, mình tưởng cái gì ra cái đó. Thì chúng tôi đã có một lần á, đến nỗi mà trong óc nó ra mà đến nỗi nó hiện ngay trước mặt này nè, muốn mất đi không mất được. Đó, cái đó là cái thế giới, đó là thế giới gì? Thế giới tưởng tượng. Thì chư Phật cũng vậy, gọi là cái thế giới thần lực của các ngài hiện ra có một cái cảnh cực lạc đó. Rồi chúng sinh thì chết thì cũng đâu có thân đâu, đâu có thân, về cõi cực lạc cũng không có thân, thì có còn tư tưởng thôi, cái ngài độ cho mình qua cái tư tưởng đó. Còn cái cõi uế độ là có thân, rồi có đủ thứ rắc rối xảy ra, có tranh giành nhau đủ thứ, rồi lúc đó chư Phật mới độ mình ở dưới này, gọi là chư Phật hiện ra ở cõi uế độ. Còn chư Phật hiện ra cõi tịnh độ, tức là cái cõi đó thanh tịnh, chỉ chứa những cái tư tưởng của chúng sinh về đó thôi, chứ không có thân đâu. Đừng có tưởng là có thân như mình đâu, cái tư tưởng nó tưởng ra thôi. Và không biết quý Phật tử nào có tu có thấy không, chứ còn chúng tôi thì có thấy đó. Nhiều khi mình tưởng ra một điều gì đó nó hiện ra trước mắt mà biểu nó quên, nó không quên. nhắm mắt cũng thấy, mở mắt cũng thấy, mà nó hiện rõ ràng như phim vậy. Ghê lắm cả. Tức là gì? Là trong tư tưởng, trong óc của mình nó hiện ra, chứ không phải ở bên ngoài nó hiện vô. Thì như vậy chư Phật cũng vậy thôi, huống gì chư Phật. Chư Phật hiện thành lực, hiện ra cái cõi nào đó là nó có à. Mà chư Phật hiện ra đó, thì khi nào ngài A Di Đà mà mất đi á, thì ngài, thì cái cõi đó nó mất theo. Bởi vì cõi đó là do thần thông của ngài hiện ra. Nên vì vậy mà cõi Di Đà mà được các ngài, các chư Phật nói là vô lượng thọ, vô lượng quang. Vô lượng thọ là sống lâu muôn kiếp, không còn cái luật chi phối sinh tử luân hồi như chúng ta nữa. Mà xin thưa rằng chỉ cần người nào tu chứng đạo là thấy mình bất sanh bất tử rồi. Cho nên là đừng có nghĩ rằng là có tà thành là có hoại. Có thành có hoại là khi nào chúng ta là phàm phu chúng sinh thì có thành có hoại. Cái luật đó là luật áp dụng cho phàm phu chúng sinh, có sinh có tử. Còn nào người nào chứng ngộ được niết bàn thì vô sanh vô tử, có nghĩa là không còn sanh ra mà cũng không còn tử đi. Không sanh lấy gì tử? Thì không sanh ra mà cũng không tử đi, cho nên gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang. Thì cõi Phật Di Đà cũng vậy. Bởi vì cõi đó nó giống như cõi niết bàn, cho nên là nó không có cái tuổi thọ nữa, không còn tính tới tuổi thọ nữa. Rồi bây giờ bước qua tới câu thứ tư. Trong kinh Nhật Tùng có câu Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, nghĩa là sao? Vì các hồng danh Phật khác không có chữ tạng thân, mong thầy giải đáp cho. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân. Tạng thân là cái tạng của, tức là tạng thức của mình đó, tức là cái tâm thức sâu thẳm nhất trong con người mình đó. Nam Mô Pháp Giới, tất cả pháp giới đều do cái tâm mình hiện ra. Thì ở đây chúng ta cũng có thể kiểm chứng được là bây giờ cái chùa là nó có sẵn, nhưng mà cái tâm mình không muốn chùa thì mình có thấy chùa không? Đó, không bao giờ thấy chùa hết. Chùa thành phố Hồ Chí Minh này 1100 ngôi chùa, nhưng mà người không thích chùa thì có thấy có chùa nào không? Hỏi người ta chùa Vạn Hạnh nào biết không? Sao biết được? Hỏi người ta chùa Xá Lợi thì sao biết được? Cái tâm nào họ muốn thì họ mới thấy. Đó là nói có sờ sờ trước mắt cái nè. Thôi bây giờ không nói gì hết. Có người hỏi thầy chứ cái quán gọi là gì, nhà hàng karaoke gì Hương Mai chẳng hạn, thầy có chịu chết thôi. Nhưng mà hỏi người ngoài đời người ta biết. Thì tại sao vậy? Cái tâm mình không có thì mình không biết nó nằm ở đâu nữa. Thì đã không có ở đâu thì cũng coi như mất luôn. Vì vậy nên gọi là pháp giới tạng thân, tức là tạng cái tạng tâm của mình á, Như Lai tạng á, cái tâm Phật của mình á, hay là cái tâm chúng sinh á, tâm Phật thì tâm chúng sinh á. Chúng sinh sở dĩ mà mình thấy có chúng sinh ở đây là cái tâm mình tâm chúng sinh, cho nên mới có. Cái tâm mình thanh tịnh thì mình không có sanh vào cái cõi này, cho nên nó không có. Vì thế mà có cái câu là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Tạng thân là do cái tâm của Đức Phật biến ra cái cảnh giới đó, cái pháp giới đó, cái cảnh giới đó, thế thôi. Thì cái tâm của ngài biến ra thì cái tâm chúng sinh nào giống như ngài thì mới được về cái cõi đó như nhau. Còn tâm chúng sinh nào không giống như ngài, không có mong muốn cực lạc như ngài thì dĩ nhiên là không có về thấy được, dĩ nhiên là không bao giờ thấy được. Dù cái thế giới đó đó ngay trước mắt mình cũng không thấy. Ví dụ như có cái ông điên điên bên này đó, mình không có quen ông đời nào mình biết tên ông ấy, bởi vì mình đâu có thích ông đâu mà mình biết, thấy chưa? Cho nên là kế sát bên mình mà không có thấy, không có biết. Thì pháp giới tạng thân vậy, tâm của Đức A Di Đà Phật hiện ra cái cảnh pháp giới đó, tâm mình đồng ý muốn như thế thì mình mới thấy được cảnh giới đó. Đó là cái câu trả lời thứ tư. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì tới đây chúng ta tạm ngưng, và cũng theo như thông lệ thì xin, hôm nay hơi trễ thì thay vì ngồi lại 10 phút thì chúng ta ngồi 5 phút và quán tưởng Đức Phật A Di Đà. Thì cái pháp quán tưởng hôm nay là niệm Phật A Di Đà, thì quý Phật tử đã biết được mấy quán đó. Một là niệm Phật, hai là quán tưởng, ba là quán niệm, tức là niệm hơi thở ra hơi thở vô, Vậy thì chúng ta có thể ngồi quán ba pháp đó, cách gì cũng được. Thì chúng ta xin bắt đầu. À đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng dân đều trọn